Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày vài nhận định của bà Nives Favero nhân ngày quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Chúa suối nguồn yêu thương khi trần thế khổ sâu thế lương, con xin Chúa thương những ngày con sống có nguy sầu vương, con tìm đến Chúa trời cao sang khi trời tối bóng chiều hoang mang, con xin Chúa đưa ra đời ai oán ngóng trong thiên đàng. Chúa biết chúng con cần đến Chúa, Chúa biết chúng con thờ kính Chúa, Chúa biết chúng con tìm kiếm Chúa, Chúa biết chúng con yêu mến Chúa. Đến Chúa tin xin lời thăm hỏi, với Chúa sẽ không còn bóng tối. Khi Chúa tin cao từ trên môi, có Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 35 đến câu 42. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phê-rô." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tin mừng hôm nay họa lên chân dung một Gioan Tẩy Giả. Nét nổi bật của bức chân dung ấy là tinh thần quảng đại của ông. Gioan Tẩy Giả là một con người rất thu hút. Ông đã lôi kéo người ta đến với mình, và ông còn có một số đồ đệ cho mình nữa. Mặt khác, chúng ta còn thấy Gioan Tẩy Giả hướng dẫn cho hai đồ đệ của ông đi đến với đấng mà ông tuyên bố là Chiên Thiên Chúa. Kết quả là hai đồ đệ này của Gioan Tẩy Giả đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Nghe theo lời Gioan Tẩy Giả, hai người môn đệ này đã đi đến với Chúa Giêsu và đã đáp lại lời mời gọi của Ngài: "Hãy đến mà xem." Gioan Tẩy Giả không khư khư giữ riêng cho mình các đồ đệ, nhưng ông đã khuyến khích họ đi đến người cao trọng hơn ông, để họ có cơ hội thăng tiến hơn là đi với ông. Cái cách mà Gioan Tẩy Giả tương quan với các đồ đệ của ông cho chúng ta thấy tình nhân loại sẽ được triển nở rộng nhất khi nó diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương thụ tạo của người theo cách người muốn điều tốt nhất cho chúng. Như vậy, để yêu thương người khác theo cách của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải tạo điều kiện cho họ đi đến với những người có thể giúp họ phát triển con người toàn diện và trở nên con cái Thiên Chúa. Trên hết, Chúa Giêsu là đấng có thể giúp chúng ta phát triển con người toàn diện và trở nên con cái Thiên Chúa. Hành động vĩ đại nhất của tình yêu mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác là để họ đến với Chúa Giêsu, hướng dẫn họ đến với Chúa, như Gioan Tẩy Giả đã hướng dẫn các đồ đệ của ông. Thời đại nào cũng cần có những con người như Gioan Tẩy Giả để dẫn dắt người khác đến với Chúa Giêsu. Và ai cũng có thể làm được việc này nếu như trước đó họ đã phải đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Hãy đến mà xem. Hãy đến hang đá Bethlehem mà chiêm ngưỡng hài nhi Giêsu và theo gương mẹ Maria suy niệm về mầu nhiệm ngôi hai nhập thể. Rồi đến một lúc nào đó, vào bất cứ thời điểm nào, dưới bất cứ hình thức gì, tất cả mọi người đều phải đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu bằng việc đến, xem và ở lại với người." Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con cộng tác với ơn cứu độ của Chúa và sử dụng chúng con theo những cách thức khác nhau, như những trung gian đưa mọi người đến với Chúa, để mở ra cuộc đối thoại huyền nhiệm giữa Chúa và những người ấy. Xin cho chúng con luôn cố gắng thăng tiến đức tin của mình và sống đức tin ấy cách đầy đủ hơn, để chúng con trở nên khí cụ đưa mọi người đến với lời mời gọi của Chúa: "Hãy đến mà xem." Amen.
Con tìm Chúa, Chúa ở nơi đâu khi thù oán khổ sâu thương đau? Con tin Chúa đưa con về cõi sống thoát nơi vực sâu. Con tìm đến Chúa muôn an vui khi đời quá phũ phàng đơn côi. Con xin Chúa thương ban nhiều ân thánh vun tiên cho đời. Chúa biết chúng con cần đến Chúa. Chúa biết chúng con thờ kính Chúa. Chúa biết chúng con tìm kiếm Chúa. Chúa biết chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa chúng con lời thơ thôi. Và Chúa sẽ không còn mong tôi. Kính Chúa tình cao thượng trên tôi. Có Chúa cũng vinh cho cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ Đại Triều mừng năm mới 2018 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Sáng ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã cử hành thánh lễ Đại Triều kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa tại nhà thờ Chính Tòa và cũng để cầu nguyện cho năm mới. Đông đảo anh chị em tín hữu đã tham dự trong bầu khí thánh thiện và an lành của ngày đầu năm dương lịch 2018. Đức Hồng Y Phêrô đã mời gọi cộng đoàn bước vào thánh lễ với tâm tình cầu nguyện cho hòa bình trong năm mới này. Cách đặc biệt, Ngài nhắc đến niềm khát vọng hòa bình trong đời sống của mỗi người, mỗi gia đình. Một nền hòa bình đích thực hiện diện khi gia đình có Chúa đồng hành và có mẹ Maria chở che cứu giúp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến khía cạnh hòa bình cần có đối với đời sống của người di dân. Tổng giáo phận Hà Nội là nơi có nhiều anh chị em di cư đến ở, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội. Những người di cư tới mang theo biết bao khát vọng, tài năng, văn hóa và chứng nhân trong đời sống thường ngày. Điều đó đã đem lại cho tổng giáo phận thêm sinh động. Đứng trước thực trạng ấy, Đức Hồng Y đã dựa trên sứ điệp Ngày Hòa Bình của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để kêu gọi những thái độ cần phải có trong công việc mục vụ của tổng giáo phận, cũng như của mỗi người trong cộng đoàn tín hữu rải rác khắp nơi. Sự đón tiếp thân thiện và tạo cơ hội hòa nhập luôn là điều cần thiết để hòa bình được lan tỏa trong chính những thách đố của miền đất mới đối với người di cư. Trong dịp đặc biệt này, Đức Hồng Y đã ban phép lành toàn xá của Tòa Thánh cho tất cả các tín hữu hiện diện trong thánh lễ. Tin Bangladesh. Bệnh viện Công giáo ở Bangladesh tổ chức Giáng sinh cho người phun cùi. Ngày 22 tháng 12 năm vừa qua, Bệnh viện Damien Okuna, Nam Bangladesh, đã tổ chức mừng Giáng sinh cho những bệnh nhân phun cùi và lao phổi. Bệnh viện Damien là một cơ sở trực thuộc Viện Giáo Hoàng Thừa Sai Hải Ngoại, gọi tắt là PIME. Sự kiện lễ mừng đã được các nhân viên y tế, gồm Kitô giáo và Hồi giáo, chung sức đứng ra tổ chức. Nữ tu Roberta Pignone, giám đốc bệnh viện cho biết, các nhân viên tổ chức sự kiện vì một lý do cụ thể rằng, chúng tôi đang hiện diện ở đây không vì sự lựa chọn cá nhân, nhưng bởi vì Chúa Giêsu đã sai chúng tôi đến. Nữ tu Roberta Pignone là một nhà truyền giáo dòng Immaculate Conception và đồng thời cũng là một bác sĩ y khoa. Sơ nói, thông qua sự kiện này, chúng tôi muốn nhắc nhở lý do tại sao chúng tôi đang ở đây và giải thích ý nghĩa của ngày Giáng sinh. Chúng tôi không công bố phúc âm trực tiếp, nhưng chúng tôi rao giảng lời Chúa qua cuộc sống của chúng tôi. Thật là tốt đẹp khi được thấy các cộng tác viên của chúng tôi có thể mang thông điệp của Chúa Giêsu đến với người khác qua những điều mắt thấy, tai nghe về những gì chúng tôi làm. Các nữ tu của PIME thành lập bệnh viện vào năm 1986 để điều trị bệnh nhân phun cùi và ngăn chặn sự lây lan của nó. Từ năm 2001, cơ sở cũng nhận thêm bệnh lao. Mục tiêu chính là tạo ra một mạng lưới địa phương để xác định cách hiệu quả hơn các trường hợp nhiễm trùng mới và làm giảm tác động của cả hai bệnh. Nữ tu Roberta nói tiếp. Năm 2017, chúng tôi đã xác định 35 trường hợp mới của bệnh phong và điều trị 400 bệnh nhân lao. Nói về buổi lễ Giáng sinh, Sơ cho biết rằng, có 60 người tham dự bữa tiệc, bao gồm nhân viên và bệnh nhân. Chúng tôi chỉ là khán giả của các nhân viên. Một nhân viên Hồi giáo lên trình bày về thân thế của Chúa Giêsu. Ông ta nói rằng, Chúa Giêsu là một người con mà Đấng Cha đã gửi đến trái đất để mang lại hòa bình và tình yêu thương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, gia đình Nazareth luôn yêu thương nhau và tin tưởng Thiên Chúa. Lúc 12 giờ trưa Chủ nhật, 31 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật Kính Thánh Gia. Ngài mời gọi các gia đình sống theo gương sáng gia đình Nazareth, luôn yêu thương nhau và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Giáng sinh. Chúng ta mừng lễ Thánh Gia Nazareth. Bài tin mừng mời gọi chúng ta ngẫm suy về kinh nghiệm sống trong một mái nhà của Thánh Giuse mẹ Maria và Chúa Giêsu. Các ngài sống yêu thương nhau và đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Thánh Giuse và mẹ Maria ẵm hài nhi Giêsu lên đền thờ để hiến dâng cho Thiên Chúa theo luật Môsê. Cử chỉ dâng con cho Thiên Chúa nhấn mạnh rằng chỉ có Thiên Chúa mới là chủ của lịch sử cá nhân cũng như gia đình. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Từng gia đình được mời gọi tái nhận biết quà tặng và thiên chức này. Đó là bảo vệ và giáo dục con cái, là giúp con cái biết mở ra đối với Thiên Chúa, là nguồn mạch sự sống. Tin mừng kể về hai cụ già, và cũng là hai bậc ngôn sứ. Đó là cụ ông Simeon và cụ bà Anna. Các cụ được đầy thánh thần, nên nói về hài nhi Giêsu cho hết mọi người. Thiên Chúa đã đặt em bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Em còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Ngó hầu, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Những lời tiên tri ấy vén mở cho chúng ta thấy. Chúa Giêsu đến để đốn ngã những hình ảnh sai lầm mà chúng ta tự tạo ra về Thiên Chúa cũng như về chính mình. Chúa đến để chống lại những an toàn giả tạo của thế gian mà chúng ta cậy dựa. Chúa đến để làm cho chúng ta thức tỉnh mà vững bước trên con đường của những giá trị nhân bản chân thật và những giá trị tin mừng. Trên con đường tái sinh và phục sinh này, không một hoàn cảnh nào, không một gia đình nào bị loại trừ. Mỗi lần trong gia đình có những thương tổn, có những mong manh, khó khăn và thất bại, thì mọi người được mời gọi trở lại cội nguồn của kinh nghiệm Kitô để mở ra những con đường mới, để mở ra những khả thể vượt ngoài sức tưởng tượng. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu thực sự là một con người giữa loài người chúng ta. Còn Thiên Chúa trở thành một trẻ thơ, để từng ngày lớn lên, để thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, để ơn phúc Thiên Chúa đổ xuống trên người. Mẹ Maria và Thánh Giuse rất vui khi nhìn thấy tất cả những điều ấy đến với người con Giêsu. Và đó cũng là nhiệm vụ của một gia đình. Nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đầy đủ và hài hòa của trẻ thơ, để trẻ thơ có thể có một cuộc sống tốt đẹp như Thiên Chúa muốn, và để xây dựng thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục nói về đề tài bạo hành phụ nữ, nhân ngày quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ, được cử hành hôm 25 tháng 11 năm 2017 vừa qua. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một vài nhận định của bà Nivel Favero, tác giả cuốn sách mới xuất bản có tựa đề Yêu thương không làm nhau đau. Trước hết, trả lời cho câu hỏi, tại sao trong một xã hội tưởng là ý thức và trưởng thành hơn, mà sao lại xảy ra các trường hợp bạo hành nữ giới? Thì bà Favero trả lời như sau. Nếu tôi khởi hành từ nền giáo dục tâm lý của tôi có thể nói rằng nhân loại đang ở trong một tình trạng vô cùng khó khăn, bởi vì xã hội, nền kinh tế, kỹ thuật và các tương quan giữa phái tính trong hai thế kỷ qua đang thay đổi một cách chóng mặt. Nhưng tâm lý chúng ta lại không được cấu trúc một cách hòa hợp và hoàn toàn với các thay đổi trong một thời gian quá nhanh chóng như thế. Não bộ của chúng ta được cấu trúc thành nhiều lớp tiến triển khác nhau, cùng hiện hữu với nhau khả năng học biết, óc sáng tạo ngoại thường cũng như các cung cách hành xử cứng nhắc theo bản năng mà chúng ta chia sẻ với các loài bò sát và các động vật có vú. Làm như thế chúng ta phải làm một cuộc du hành liên lục địa bằng cách di chuyển đồng thời bằng máy bay, bằng tàu và bằng xe lửa, nhưng cũng bằng chân và bơi lội nữa. Chúng ta đang đương đầu với một vấn đề phức tạp khổng lồ. Một trong các điều kiện mệt nhọc nhất đối với con người là quản lý sự bất lực của chính mình. Những người bạo lực không thành công trong việc có một câu trả lời tiến triển và xây dựng cho sự bất lực họ cảm nhận. Khi họ bị khước từ một cách vĩnh viễn bởi người bạn đời của mình, mà họ tin tưởng và họ đã đưa ra các câu trả lời theo bản năng cũ kỹ nhất để thu hồi một ý nghĩa của quyền bính trên thực tại. Nói về vấn đề tại sao các công thức thuộc lòng và các thành kiến trồi lên trở lại trong cung cách hành xử của con người, bà Favero nói rằng, tất cả các kiểu cảm nhận, suy nghĩ và hành xử của chúng ta đã được ghi nhớ như khắc sâu trong óc của chúng ta, và chúng càng cũ bao nhiêu thì lại càng dễ bộc lộ bấy nhiêu. Đứng trước các vấn đề của cuộc sống, con người đáp trả bằng hai kiểu nền tảng, bằng cách thay đổi chính mình và bằng cách thay đổi thực tại. Vì thế, nếu điều mới mẻ khiến cho chúng ta lạc hướng và chúng ta cảm thấy mình gặp khó khăn trong việc thích ứng với nó, thì rất có thể là chúng ta tìm cách làm cho thực tại lùi lại đằng sau, lùi lại với các hình thức được hiểu biết hơn để có khả năng quản lý nó. Tiếp đến, trả lời cho câu hỏi, có thật là giải pháp cho vấn đề nằm ở sự bình đẳng không? Và vì thế như người ta đã luôn luôn hiểu đó là tiếp cận và đồng hóa phụ nữ với mô thức nam giới, hay có một con đường ở giữa hơn, thích hợp hơn, bảo đảm phẩm giá trọn vẹn cho phụ nữ như là phụ nữ, chứ không phải là một bản sao của nam giới, thì bà Favero cho biết, phần lớn việc tập tình xảy ra qua các thử thách và các sai lầm, trong một tiến trình liên tục của các lần thử lại, kiểm thực các kết quả và sửa chữa lại việc nắm bắt. Phụ nữ đã đau khổ, và ngày nay vẫn còn đau khổ biết bao nhiêu, vì sự hạ nhục, bị coi như thua kém, và đương nhiên là các bước đầu tiên của phong trào nữ quyền, đã đẩy theo hướng chứng minh cho thấy họ ngang bằng nam giới, và sống theo các mô thức của nam giới. Tôi tin rằng chúng ta phải vô cùng biết ơn tất cả các chị em phụ nữ đã đấu tranh và tình hiến cuộc đời họ để bẻ gãy các trật tự ngàn đời đó. Nhưng ngày nay, trong các thập niên qua, kinh nghiệm đã được tất cả mọi phụ nữ ý thức làm cho chín muồi sau thảm kịch của hai thế chiến, của chế độ Đức Quốc xã, các giai đoạn của nạn kỳ thị chủng tộc đang làm văng lên ý thức về tất cả cái bạo lực thê thảm và áp bức kéo dài giữa các tầng lớp xã hội đối với các trẻ em, đối với thiên nhiên, và chúng ta đang hiểu rằng sự khước từ công lý, khước từ khai thác bóc lột, khước từ quyền bính bạo lực của con người phải đi tới các lập trường vượt thắng các tình trạng chuyên biệt. Ngày nay chúng ta có thể khước từ mọi cung cách hành xử gây thiệt hại cho cuộc sống chúng ta và cho cuộc sống của hành tinh này, bất kỳ nó đến từ ai. Sau hết, trả lời cho câu hỏi như vậy có một lối thoát trong tình yêu thương hay không, và nếu có thì đó là tình yêu nào, thì bà Favero khẳng định như sau. Lối thoát là tình yêu chín muồi, có ý thức, một tâm tình sâu đậm phát xuất từ xác tín rằng không thể có một hạnh phúc cá nhân đích thực nếu nó được chiếm hữu bởi các khổ đau của người khác. Liên quan tới sự thù nghịch giữa nam nữ, tôi tin rằng việc thay đổi lộ trình và theo đuổi giấc mơ một liên minh đích thực dựa trên sự biết và trân quý các đặc tính khác biệt mà chúng ta mang theo trong người, có nghĩa là xây dựng một thực tại từ giá trị vô giá. Tôi không tin rằng có một con đường nào khác nếu không phải là con đường tình yêu thương, trao ban giá trị cho cuộc sống, và tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng cả khi có sự mệt nhọc vô biên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày vài nhận định của bà Niver Favero, tác giả cuốn sách mới xuất bản có tựa đề Yêu thương không làm nhau đau, nhân ngày quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ, được cử hành hôm 25 tháng 11 năm 2017 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh cho vấn nạn có bao nhiêu thánh tông đồ trong phần giáo hội học. Trong chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin hôm nay, chúng ta bước sang phần đời sống tâm linh. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề Kitô giáo là đạo của tâm hay đạo của trí? Quý vị và các bạn thân mến, ở đây tôi không muốn so sánh Kitô giáo với các tôn giáo Đông phương để xem bên nào thiên về tâm, bên nào thiên về trí. Nhưng thiết tưởng tốt hơn là chúng ta hãy tìm hiểu vai trò của tâm trong Kitô giáo. Kitô giáo là đạo của tâm, bởi vì nhấn mạnh đến bác ái yêu thương, phải không thưa cha? Có lẽ do ảnh hưởng của văn hóa Tây phương, chúng ta coi trái tim như là biểu hiệu của tình yêu. Nhưng trong nhiều nền văn hóa cổ điển, trái tim không phải là cơ quan tình yêu mà là của cái gì khác nữa. Chẳng hạn như trong tiếng Việt, người ta đặt tình yêu ở trong lòng chứ không ở trong tim. Từ đó mới có chuyện đau lòng xót dạ. Ngày nay chúng ta nói rằng, khi hồi hộp thì tim đập thình thình. Nhưng đó là ngôn ngữ của y khoa cận đại. Còn ngôn ngữ bình dân nói, sốt ruột, sốt gan. Trong văn hóa Do Thái cũng vậy, biểu tượng của tình cảm là lòng dạ, là ruột gan, chứ không phải là trái tim. Và chúng ta đừng nên quên rằng, Kinh Thánh được viết theo não trạng của người Do Thái. Đối với người Do Thái, trái tim là biểu tượng của cái gì vậy thưa cha? Cũng tương tự như trong văn hóa Đông phương, trái tim là biểu tượng cho phần chính yếu nhất trong con người, phần vừa sâu thẳm vừa riêng tư nhất trong con người. Trái tim tượng trưng cho phần cao quý nhất của con người, tức là ý chí tự do quyết định điều phải điều trái. Cũng tựa như lương tâm trong từ Hán Việt. Tiếc rằng cái tâm có lúc lương mà cũng có lúc bất lương. Không lạ gì mà các ngôn sứ cựu ước không ngừng kêu gọi con người. Hãy thay đổi con tim, nghĩa là biến đổi cái tâm bất lương để trở lại cái tâm lương. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong chương 31 câu 34 so sánh sự khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới bằng hình ảnh luật khắc trên đá và luật khắc trong tim. Luật khắc trong tim có nghĩa là gì vậy, thưa cha? Ông Giê-rê-mi-a đối chiếu hai cách giữ đạo. Một cách thức giới hạn vào việc tuân hành các luật lệ được viết trên bia đá, ra như tất cả nghĩa vụ đối với Chúa chỉ gồm có bấy nhiêu thôi, và Chúa không được quyền đòi hỏi gì hơn nữa. Còn giao ước ghi trong tâm khảm thì khác. Nó mang tính cách nội tại tự phát, quảng đại chứ không tính toán. Không lạ gì mà trong phúc âm, trong hiến chương của giao ước mới, Chúa Giê-xu nói nhiều đến con tim, nghĩa là đạo của con tim. Trong bối cảnh đó, khi Chúa Giê-xu khuyến khích thực hành các việc đạo đức như là bố thí, cầu nguyện, ăn chay cách kín đáo chứ đừng phô trương, bởi vì cha trên trời nhìn thấy nơi thâm sâu, thì không khó gì kết luận rằng, Chúa đang nói về đạo của tâm. Việc giữ đạo cốt ở tâm chứ không phải là những tiếng trống kèn bên ngoài, như chính Chúa đã chỉ trích. Dân này chỉ thờ phượng ta bằng môi bằng miệng, còn trái tim của chúng thì xa ta. Như vậy, Kitô giáo lúc đầu là một đạo của tâm, từ hồi nào chuyển sang đạo của trí vậy, thưa cha? Câu hỏi này khó trả lời cách vắn tắt. Thay vì phân tích chính xác để xem Kitô giáo đặt nặng phần trí hay phần tâm, tôi xin lưu ý rằng, trong suốt dòng lịch sử, yếu tố tâm không hề bị bỏ rơi. Dĩ nhiên, nếu hiểu tâm như là biểu hiệu của tình yêu, thì khỏi cần phải dài dòng, bởi vì yêu thương là giới răn cốt tủy của Kitô giáo. Ở đây chúng ta muốn hiểu tâm theo nghĩa là biểu tượng của nội tâm, cái gì sâu đậm nhất trong con người. Ý nghĩa này không hề vắng bóng trong suốt lịch sử thần học tâm linh Kitô giáo, bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Vị giáo phụ điển hình nhất bên Tây Phương là Thánh Augustino, đã viết rất nhiều tác phẩm để giải thích đạo lý Kitô giáo, chú trọng đến trí nhiều hơn. Nhưng Ngài cũng nổi tiếng vì con đường tâm, khi bàn về sự kết hiệp với Thiên Chúa. Mở đầu cho cuốn sách tự thuật Ngài viết, lạy Chúa, Chúa đã dựng chúng con cho Chúa, và trái tim của chúng con luôn khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ yên trong Chúa. Ngoài ra Ngài cũng khuyên, hãy quay về với nội tâm để biết Chúa, chứ đừng chạy tìm đâu xa. Tư tưởng này sẽ được gợi hứng cho nhiều tác giả huyền bí, nói đến việc tạo ra một căn phòng nội tâm để gặp gỡ Thiên Chúa. Tiếc rằng bên Tây Phương vào thời Trung Cổ, từ con tim dần dần trở thành biểu tượng của tình cảm chứ không mang nghĩa của kinh thánh, vì thế ít được nói đến. Xét vì không ai muốn giới hạn việc giữ đạo vào lĩnh vực tình cảm ướt át. Tuy nhiên chúng ta lại gặp thấy một hạn từ mới ở nơi các tác giả mệnh danh là trường phái sông Ranh, đó là cái đáy của linh hồn. Các tác giả như Eckhart và Tauler mời gọi các thính giả hãy trở về với cái đáy của linh hồn, nơi đó họ sẽ gặp được Thiên Chúa. Từ ngữ cái đáy của linh hồn giả thiết là linh hồn gồm có nhiều tầng nhiều bậc. Thường thì chúng ta chỉ sống ở mặt bằng, nghĩa là các giác quan hướng ngoại, cần phải xuống tận đáy của linh hồn, nghĩa là lột bỏ hết tất cả những ý nghĩ ham muốn xoay quanh cái bản ngã, để hoàn toàn thuận theo ý Chúa. Đây là một hành trình xem ra tương phản, ta càng xuống sâu bao nhiêu thì càng vươn cao bấy nhiêu. Có phải các trường phái tâm linh của các giáo hội Đông Phương chú trọng đến con tim nhiều hơn là bên Tây Phương không, thưa cha? Đúng thế, tuy nhiên cũng cần phải ghi chú vài điều. Các trường phái tâm linh bên các giáo hội Đông Phương phát triển nơi các đan sĩ hơn là các đại học. Vì thế không lạ gì mà họ chú trọng đến việc kết hợp với Thiên Chúa hơn là tranh luận đạo lý. Dù vậy, học thuyết tâm linh của họ không chỉ dựa vào sách thánh, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của vài triết thuyết nữa. Dù sao, có lẽ hai đề tài nổi bật nơi các trường phái tâm linh bên các giáo hội Đông Phương là con tim trong trắng và lời nguyện của con tim. Con tim trong trắng có nghĩa là gì, thưa cha? Hạn từ này lấy từ phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 câu 8. Phúc cho ai có con tim trong trắng vì sẽ được nhìn thấy Chúa. Tất cả hành trình tâm linh nhằm tạo ra con tim trong trắng, ngõ hầu có thể chiêm ngắm Thiên Chúa. Thực vậy, nếu phúc âm nói đến trái tim trong sạch, thì đồng thời cũng cho biết rằng mọi nết xấu đều bắt nguồn từ con tim. Con tim ô uế làm cho ta ô uế. Hơn thế nữa, sự thanh luyện không chỉ nhắm đến thanh luyện con tim khỏi vướng mắc tội lỗi, mà còn chế ngự mọi xung động, ngõ hầu đạt đến sự an bình. Còn lời nguyện con tim là gì, thưa cha? Bên Tây Phương, người ta thường đối chiếu giữa tâm nguyện và khẩu nguyện. Cầu nguyện bằng lời và cầu nguyện trong tâm tình. Bên Đông Phương, lời nguyện con tim mang một ý nghĩa chuyên môn, có khi được hiểu là kinh nguyện hướng lên Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, xin thương xót con. Lời nguyện này được lặp đi lặp lại cả trăm lần để cho nó đi từ miệng và thấm nhập đến tận con tim. Lời nguyện con tim cũng được hiểu như là lời nguyện tập trung vào điểm chính yếu của người Kitô hữu, đó là lòng tin kính và yêu mến Chúa Giê-xu. Ngoài ra, lời nguyện của con tim cũng ám chỉ tình trạng của con người đã đạt đến trạng thái cầu nguyện liên lỉ. Con tim của họ luôn luôn hướng về Chúa dù thức hay ngủ. Con tim là biểu tượng của toàn thể con người. quý vị và các bạn thân mến. Mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi đạo Kitô hay Kitô giáo trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Chẳng có gì đẹp cho bằng đám cưới, nhất là đám cưới diễn ra trong một thánh đường. Người ta hiểu được lý do tại sao ngày nay nhiều cặp vợ chồng Nhật Bản, tuy không phải là tín hữu Công giáo, vẫn thích cử hành hôn phối trong các nhà thờ Công giáo. Thật ra, đã là đám cưới, thì cho dù diễn ra trong một nơi sang trọng như trung tâm điện ảnh Hollywood, hay ở một nơi thâm sâu cùng cốc nghèo nàn, đám cưới vẫn là một trong những cử hành đẹp nhất trong các sinh hoạt của cuộc sống con người. Thế giới ngày nay vẫn tiếp tục trân quý đám cưới, nhưng lại có thái độ e dè và ngay cả thù nghịch đối với đời sống hôn nhân. Xã hội vẫn luôn cảm nhận được tầm quan trọng của hôn nhân đối với đời sống con người và xã hội, cho nên bằng mọi giá phải bảo tồn và cổ võ hôn nhân. Nhưng xã hội cũng nhận ra rằng hôn nhân là một khí giới hùng mạnh để làm cho nước Chúa thẳng tiến, cũng như cổ võ cho những quan hệ chiều sâu của con người. Chính vì thế mà xã hội vẫn luôn tỏ ra e dè và sợ hãi đối với đời sống hôn nhân và tìm cách khống chế hôn nhân, cũng như tước đoạt khỏi hôn nhân ý nghĩa và mục đích đích thực của nó. Hôn nhân được xếp đặt. Hôn nhân vì lý hơn vì tình yêu. Đó là những cách khống chế hôn nhân và xem hôn nhân như một phương tiện để bước lên những bậc thang xã hội, để được bảo đảm và an toàn về kinh tế, để đi vào mạng lưới xã hội, vân vân. Nhưng hôn nhân cũng bị khinh thường không kém, khi nó chỉ còn giản lược vào tình yêu lãng mạn, vào quan hệ tính dục, vân vân. Xã hội ngày nay, nhất là tại các nước Tây Phương, vừa xem thường hôn nhân, nhưng cũng vừa nhận ra tầm quan trọng của hôn nhân trong đời sống con người. Chưa bao giờ tình yêu hôn nhân lại được trân quý, tìm kiếm cho bằng thời đại chúng ta. Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ hôn nhân lại được đánh giá chỉ dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất là tình yêu. Trong hầu hết mọi xã hội ngày nay, lấy nhau không vì tình yêu là điều không thể tưởng tượng và chấp nhận được nữa. Và cũng rất đơn giản. Khi tình yêu đã vỗ cánh bay xa, người ta lại nghĩ rằng không còn một giải pháp nào khác hơn là ly dị. Hôn nhân là định chế duy nhất, chỉ xây dựng trên tình yêu và đứng vững nhờ tình yêu. Tất cả mọi sự đều có thể tồn tại và tiếp tục, ngay cả khi không có tình yêu. Nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì cũng gần như đồng nghĩa với hỏa ngục. Thật ra, đời không phải là một điều mới mẻ. Ngay từ khởi thủy, trong chương trình của Đấng Tạo Hóa, hôn nhân phải là một sự kết hợp, một vợ, một chồng, dựa trên tình yêu. Nếu nạn đa thê được dung chấp trong cựu ước, điều đó không hề là ý muốn của Thiên Chúa. Xuyên suốt Kinh Thánh, tình yêu một vợ một chồng vẫn là linh hồn của hôn nhân. Adam và Eva không biết đến một ai khác ngoài người phối ngẫu của mình. Tổ phụ Abraham, dù có thêm nàng hầu Agar để kiếm người nối dõi, vẫn một mực yêu thương bà Sarah. Nếu hôn nhân ngày nay đang gặp nhiều căng thẳng hơn bao giờ hết, nếu các đôi vợ chồng của thời hiện đại phải đương đầu với một loạt những vấn đề mới, nếu chưa từng có nhiều ly dị và đổ vỡ cho bằng ngày nay, là bởi vì con người ngày nay đòi hỏi và trông chờ nơi hôn nhân không một điều gì khác hơn là tình yêu. Cơn khủng hoảng hiện nay có thể là một dấu hiệu cho thấy càng lúc con người càng khám phá ra mục đích nguyên thủy của đấng tạo hóa khi thiết lập định chế hôn nhân. Càng lúc con người càng đòi hỏi và ý thức rằng ngoài tình yêu ra, chẳng có bất cứ điều gì khác có thể làm cho hôn nhân được đứng vững. Và càng lúc, con người cũng càng thấy rõ rằng, không phải bất cứ tình yêu nào cũng làm cho hôn nhân được bền vững, mà chỉ có tình yêu Chúa Kitô mà thôi. Bởi lẽ, không phải hai người phối ngẫu, cũng không phải bất cứ một quyền lực nào trên trần gian này, mà chính Chúa Kitô mới là đấng phối hợp và liên kết họ lại. Ngài là Chúa của hôn phối. Ngài là đấng nắm giữ chìa khóa của dây hôn phối. Chắc chắn đây là bài học mà thế giới cần phải đón nhận. Nếu bạn bước vào hôn nhân mà không sẵn sàng yêu thương và nhất là yêu Chúa, thì bạn đừng kết hôn. Ngày nay hơn bao giờ hết, hôn nhân cần phải được nhận thức như một ơn gọi cao hơn bất cứ ơn gọi nào khác. Chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao trong Tin Mừng, sau khi Chúa Giêsu nói về sợi dây bất khả phân ly của hôn phối, các môn đệ đã thốt lên: nếu chuyện vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng lập gia đình. Trong thời đại của chúng ta chưa từng thấy Chúa phạt nhãn tiền con người vì tội lỗi của họ, hay ra lệnh phải tiêu diệt cả một dân tộc. Nhưng điều chúng ta có thể thấy rõ ràng là khi con người đi ngược lại chương trình của đấng tạo hóa, họ không thể tránh khỏi những hệ lụy vì hành động phản bội của mình. Một cuộc hôn phối tồi tệ có thể là điều tệ hại nhất trên thế giới, và đó cũng là một cuộc hôn phối tồi tệ với chính Thiên Chúa. Những hệ lụy có một sự phản bội trong hôn phối cũng ảnh hưởng đến cuộc sống đức tin của con người. Thật ra, sự tin tưởng, lòng nhiệt thành và khả năng trao ban là những đức tính chung cho cả đức tin lẫn đời sống hôn nhân. Nếu chúng ta không thể tin tưởng người khác, chúng ta cũng chẳng tin tưởng chính mình. Và nếu chúng ta không thể tin tưởng suốt đời, thì chúng ta cũng chẳng thực sự tin tưởng. Chỉ cần một hành động phản bội cũng đủ để phá hủy toàn bộ quan hệ vợ chồng và xóa bỏ tất cả những gì chúng ta đã xây dựng được. Dĩ nhiên, giao hòa là điều vẫn còn có thể làm được. Nhưng điều đó lại đòi hỏi một sự tái cam kết toàn diện. Không có niềm tin sâu sắc nơi Thiên Chúa toàn năng, đấng mà tình yêu là hoàn hảo, thì niềm tin giữa hai con người bất toàn sẽ bấp bênh biết bao. Ngược lại, nếu chúng ta không thể thủy chung với một người mà chúng ta có thể thấy và sờ được, thì làm sao chúng ta có thể trung thành với một Thiên Chúa vô hình? Niềm tin nơi Thiên Chúa và hôn phối gắn liền với nhau. Con người có thể lung lạc trước nhiều thần tượng, nhưng chấp nhận một Thiên Chúa chân thật và độc nhất là tìm gặp lại bản thân. Cũng thế trong hôn phối, chấp nhận trường kỳ một người phối ngẫu là chấp nhận chính bản thân. Càng đi vào mầu nhiệm của người khác, có người càng tìm gặp lại bản thân. Người phối ngẫu là tấm gương soi để con người nhận ra chính mình. Xa tấm gương soi ấy để đi tìm một hình ảnh khác, dù là một hình ảnh mình thích thú hơn, là chối bỏ sự thật về chính mình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mở lòng con ra cho cuộc đời, mở lòng con ra cho mến thương, mở lòng con ra với yêu trời. Mở lòng con ra với tin mừng yêu thương, dâng cuộc đời, dâng cả trái tim hồng, dâng tròn lòng tin mến, dâng cuộc đời, dâng tròn ước mơ hồng, dâng lòng con tin Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có người hỏi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo rằng, thưa Ngài, xin Ngài cho tôi biết ai là thầy của Ngài, ai là người truyền cho thầy những kiến thức uyên bác đến như thế? Nhà hiền triết mỉm cười đáp, nếu kể hết tất cả tên tuổi của các vị thầy của ta, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì ta có rất nhiều thầy, nhưng ta có thể kể ra đây ba người thầy trong số những vị ấy. Người thầy mà ta nhắc đến đó là một tên trộm. Một lần đi lạc giữa sa mạc khi trời đã rất khuya, ta được một người đàn ông dẫn về nhà cho tá túc. Nhưng người ấy sống bằng cái nghề đào ngạch khoét vách, tức là nghề ăn trộm. Ta sống chung với người đàn ông ấy khoảng một tháng. Khi màn đêm buông xuống, ông ta lại ra đi. Lúc trở về, có khi hắn buông thõng một câu nói. Hôm nay chẳng trộm được gì, nhưng ngày mai tôi sẽ làm được. Có thể lắm chứ. Bỏ qua việc xét đoán việc làm bất chính của tên trộm thì điều ta khâm phục chính là hắn có một niềm tin rất mạnh mẽ. Có nhiều khi ta cũng trải qua những giai đoạn vô cùng bế tắc, trí óc liên tục suy gẫm nhưng chẳng ngộ ra chân lý nào. Ta rơi vào tâm trạng tuyệt vọng nhưng ngay sau đó ta chợt nhớ tới lời của tên trộm. Kể hằng đêm quả quyết rằng, ngày mai tôi làm được, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai của ta là một con chó. Các bạn đừng vội ngạc nhiên nhé. Một lần đi dọc bờ sông, ta thấy một con chó đang khát nước. Nhưng cứ mỗi lần nhìn xuống dòng nước, nó lại nhầm tưởng cái bóng của mình với một con chó khác nên hoảng sợ bỏ chạy. Cuối cùng, vì quá khát, nó nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta nhận ra rằng, cũng như con vật đáng thương kia, phần lớn nỗi sợ hãi trong con người chúng ta đều do tưởng tượng mà ra. Vì thế, muốn chiến thắng nỗi sợ hãi bản thân, chúng ta phải đối diện với nó bằng những hành động cụ thể. Và người thầy cuối cùng mà ta muốn nhắc đến hôm nay đó là một đứa bé. Lần nọ, khi trông thấy một đứa bé cầm trên tay một ngọn nến đã được thắp sáng để đặt trong đền thờ, ta hỏi, lúc nãy ta còn thấy cây nến chưa được thắp sáng, nhưng một thoáng sau đã cháy sáng, vậy con biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa bé cười to, thổi tắt ngọn nến và nói, Ngài thấy ánh sáng biến mất, vậy theo Ngài, ánh sáng đi đâu? Thế là cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ. Pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Câu nói của cậu bé giúp ta nhận ra rằng sự hiểu biết của mình quả là hạt cát giữa bao nhiêu điều vi diệu trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến! Các nhà nghiên cứu cho biết rằng con người có đến 7 loại trí thông minh. Thông minh ngôn ngữ, thông minh toán học, thông minh không gian, thông minh âm nhạc, thông minh tương tác cá nhân, thông minh nội tâm và thông minh hành động. Vì thế mỗi con người xuất hiện trên cuộc đời này đều được đấng tạo hóa cho sở hữu ít nhất là một trong 7 trí thông minh mà người đã tạo ra cho loài thụ tạo này. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt độc đáo trong tính cách của mỗi nhân vị. Và đó cũng là lý do khiến chúng ta có thể học tập được những điều hay từ những người anh em mình đã tiếp xúc, bất chấp hoàn cảnh xuất thân và giai tầng họ đang sống. Văn hào Nga Evtushenko đã từng viết, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Quyền năng của đấng tạo hóa quả là rất kỳ diệu khi đã tạo ra mỗi con người đều có một giá trị rất độc đáo riêng của mình mà không một ai khác có được. Vì thế chúng ta hãy tin vào khả năng của người anh em và sự tin tưởng đó giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với những gì đang có, đang nắm giữ, họ sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú, ý nghĩa theo cái cách riêng của họ. Và khi nhìn vào cuộc sống của họ với cái nhìn khiêm tốn và cởi mở, chúng ta sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích và thú vị. Khi nêu lên những vị thầy mà mình gặp được trong đời đó là một tên trộm, một con chó và một đứa bé. Nhà hiền triết người Hồi giáo muốn nhắn nhủ với chúng ta một thông điệp rằng, bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có thể ban tặng cho chúng ta một bài học quý giá về cuộc sống nếu chúng ta luôn chuẩn bị một tâm thế để đón nhận những điều tích cực và tốt đẹp nơi bản thân họ. Vì thế, chính sự kiêu căng và tự mãn là rào cản lớn nhất khiến chúng ta không còn nhận ra những điều hay đẹp luôn tồn tại trong mỗi tha nhân mà chúng ta tiếp xúc. Và đó là nguyên nhân khiến cuộc sống của chúng ta trở nên cô đơn, buồn bã và bỏ qua biết bao cơ hội thưởng thức những điều vi diệu trong cuộc sống này. Lạy Chúa, lời dạy của Ngài thật là chí lý, khi bảo rằng, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Khi khiêm tốn hòa đồng với mọi người, chúng con sẽ nhận ra nhiều giá trị tốt đẹp từ cuộc sống và tính cách của mỗi anh em chúng con tiếp xúc. Đó là những cơ hội tốt giúp chúng con ngày càng hoàn thiện mình trong ơn nghĩa Chúa và trong tình thương của mọi người. Amen.
Mở lòng con ra đi phục vụ, mở lòng con ra theo bước cha, mở lòng con ra với chân thành, mở lòng con ra với tâm hồn bao la.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.